This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng. Nguồn sống mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn. Mơ đời ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ái ân kẻo tan ngày mơ. Trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ai ân kèo tan ngày mơ.
Kính thưa quý thính giả,
vâng.
Hôm nay là 24 Tết tại Morian,
tháng Chạp,
vâng.
Thì người Hà Nội chuẩn bị ăn Tết.
Vâng.
Cháu ngồi đây đi.
Dạ, bác cứ.
Việc thứ nhất là phải mua đầy đủ những các thứ để mà nấu cỗ.
Vâng.
Nấu cỗ Tết.
Mua ở đâu ạ?
Mua ở chợ Đồng Xuân,
vâng.
Hà Nội.
Vâng.
Hà Nội là chợ Đồng Xuân.
Vâng.
Thế thì những cái gia đình cổ,
vâng,
làm cái ngày Tết linh đình lắm.
Vâng.
Từ hai mươi mấy tháng Chạp đã phải lo đi mua. Việc thứ nhất là nấu cỗ,
vâng,
thì phải cần có su hào.
À.
Cái củ su hào,
vâng,
là nó là then chốt của tất cả các món cỗ.
Thế ạ?
Thế thì phải đi chợ Đồng Xuân,
à,
để mua tích trữ cái củ su hào,
vâng,
rau thơm, rau mùi,
vâng,
rau cải,
vâng,
rồi
cải để muối dưa.
Đến phố Tàu thì mua nấm hương, mộc nhĩ,
vâng,
măng khô,
vâng, miến,
tất cả những cái vật liệu để mà nấu cỗ.
Vâng.
Thế thì bắt đầu gần ngày Tết 26, 27 gì đó thì ngâm mực.
Oh.
Cái con mực khô.
Vâng, làm chân tẩy.
Ngâm.
Nấu món chân tẩy phải không ạ?
Ngâm để mà nấu mực.
Vâng.
Cái mâm cỗ Việt Nam,
vâng,
có 4 món.
Vâng.
Món thứ nhất là món mực.
Vâng.
Thứ nhì là món bóng.
Vâng.
Thứ ba là món măng.
Vâng.
Thứ bốn là món rau cải, canh rau cải.
Vâng.
4 món.
Vâng.
4 bát cỗ.
Vâng.
Thế thì cái then chốt của cái mâm cỗ Việt Nam là cái quả su hào.
Vâng.
Thì phải mua bởi vì nó hiếm lắm.
Vâng.
Mà nó đem từ nhà quê nó đem lên.
Vâng.
Chứ ở ngay Hà Nội làm gì có.
Vâng.
Thế thì là mình phải đi ra chợ Đồng Xuân mà thấy có một cái là phải mua ngay để mà tích trữ. Thế xong rồi về ngâm mực, ngâm các thứ đồ nấu. Cũng ngày 23,
vâng,
là ngày
ông Táo, về
lễ ông Táo.
Vâng.
Bao giờ cũng phải cúng ông Táo.
Vâng.
Là cái vị thần linh thổ địa đất của mình ở.
Vâng.
Thế rồi nấu bát cỗ thì cũng thường thôi.
Nhưng mà su hào thì sao ạ? Tại sao nó lại tại sao su hào là chính ạ?
Cái củ su hào á?
Vâng.
À. Thế thì cái củ su hào nó là then chốt, nó là một cái, tiếng Pháp là gọi là một cái base,
vâng,
của cái món ăn đó.
Vâng, vâng.
Thì mình rất cần thiết là gà.
Vâng.
Mình phải mua một con gà sống, con gà mái nhưng mà còn sống nguyên.
Vâng, vâng.
Về làm thịt, làm lông các thứ rất là sạch sẽ đâu đấy. Rồi mới có một cái nồi, nó gọi là nồi 30 to lắm.
Vâng.
Cho vào nấu để lấy nước dùng.
Vâng.
Bao giờ cũng phải, cái then chốt của cái mâm cỗ Việt Nam là nước dùng.
Vâng.
Là cái bouillon.
Vâng.
Nếu mà mình đặc biệt có thể lại còn cho mấy con tôm khô.
Vâng.
Để cho cái nước nó ngọt.
Vâng.
Thế xong rồi thái cái củ su hào. Có hai thứ. Một cái bề ngoài mà nó cứng.
Vâng.
Thì thái nhỏ, thái chỉ.
Ồ, không
gọi
vứt
là
đi
thái
à?
Chỉ
không vứt đi ạ?
Không.
Ồ.
Gọt vỏ các thứ sạch sẽ đâu đấy rồi.
Vâng.
Thì gọt cái chung quanh cái củ su hào.
Vâng.
Thì cái bề ngoài của nó bao giờ nó cũng cứng.
Vâng.
Thì gọi là thái chỉ.
Vâng.
Dùng để nấu bát mực.
Vâng.
Thế còn cái bên trong nó mềm.
Vâng.
Thì lại thái như là những cái miếng con cờ.
Vâng.
Rất là non mà rất là ngon ngọt để nấu bóng.
Vâng.
Đó.
Con thì... cờ có nghĩa là cắt vuông vuông.
Hả?
Con cờ có nghĩa là cắt vuông vuông à?
Con cờ thì tức là nó giống như cái con cờ nhưng mà nó không có dày.
Vâng.
Nó vuông.
Vâng, vâng.
nó nghĩa là một cái thì nó thái nhỏ, một cái thì nó thái vuông, hai cái bát nấu nó khác nhau. Thế thì cái con gà nguyên con như thế mà bao giờ cũng gà mái mà da nó cứ vàng óng, đấy là gà nó béo tốt lắm,
luộc lên nó thơm lừng.
Thì là luộc vừa chín tới thì lấy ra. Thế cái lườn, à cái đùi, cái con gà ấy, ôi giời, nó nấu nghĩa là không được vứt đi một cái gì hết. Cái đùi của nó cắt từng miếng bày ra một cái đĩa. Thế là một đĩa thịt gà.
Có lá chanh rắc lên.
Thế còn cái lườn, những cái chỗ mà nó không được đẹp đẽ thì thái nhỏ để mà nấu gọi là
bóng,
nấu mực. Những nhà mà nhà sang, nhà giàu, nhà quyền quý họ còn nấu vây. Họ còn mua cái vây của con cá ngâm mấy ngày hôm trước cho nó mềm. Thế là có bát vây, bát bóng. Bao giờ cái bát bóng thì mình mua cái bóng khô về rồi mới ngâm nước cho nó mềm,
xào sơ lên.
Thế thì có bốn bát mâm cỗ Việt Nam cổ truyền ấy, là có bốn bát. Bát măng, bát vây, bát bóng và bát mực. Bốn bát. Thế cái mâm cỗ mình bày cúng để bốn bát nấu nằm. Xong rồi đến đĩa thịt gà. Bao giờ thịt gà cũng thái bày ở trên có một cái lá chanh. Thế rồi một đĩa giò. Giò lụa. Một đĩa chả. Mà nhà nào mà có thể làm được thì một đĩa giò thủ. Cái giò thủ nghĩa là rất là được ca tụng lắm, là vì nó nạc nạc mỡ mỡ giòn giòn. Mà nó có một cái vị ngon đặc biệt. Thế là bốn bát nấu. Bát măng, bát miến, bát mực, bát vây, bát bóng.
Bóng và vây.
Xong rồi bốn đĩa. Đĩa thịt gà, đĩa giò, đĩa chả. Và một đĩa
xôi
dưa chua.
Dưa chua.
Một bên là dưa chua. Một bên là củ cải dầm. Cái món củ cải dầm nghĩa là nó lại phải đi cùng với những cái đó, là vì ăn một miếng thịt gà là phải nhấm một miếng củ cải. Nghĩa là cái hương vị của nó nó đi với nhau. Như đấy là cái mâm cỗ Việt Nam. Bốn bát nấu
ở miền Bắc.
Và bốn đĩa. Xong rồi đến đúng ngày ông Táo là 23 thì nấu cơm, bày hai bên, mỗi bên bốn cái bát, bốn đôi đũa. Thì mới khấn các vị thần linh thổ địa. Thần linh thổ địa là cần lắm nhé. Phải khấn, phải cầu xin những các vị đó, họ mới cho những cái linh hồn, vong linh của các bậc quá cố được về dự đấy.
Mời,
mình mà không cúng thần linh ấy,
mời các cụ về
là không cho các cụ vào, là là các cụ đứng ở ngoài đường ấy. Ghê lắm.
Đúng.
Đó là cái lễ ông Táo ấy. 23 tháng chạp là quan trọng lắm. Thế xong rồi qua cái ngày ấy rồi thì đến ngày chính. Cúng hai ngày, ngày 30. Một mâm cỗ rất là thịnh soạn. Đủ hết món vây, món bóng, món mực, món nghĩa là đủ, gọi là nem công trà phượng, cái gì cũng cúng để mà mời các ông bà ông vải. Lúc bây giờ gọi là ông bà ông vải về để chứng quả. Thế rồi 12 giờ đêm thì lễ giao thừa ngoài sân, làm ở ngoài sân cúng thần linh thổ địa tất cả các vị. Thì lúc bây giờ thì chỉ có một đĩa xôi, bao giờ cũng có một đĩa xôi bò, một đĩa xôi và một đĩa mứt. Chứ không có đồ ăn đồ uống gì nữa. Thì cúng thần linh thổ địa bước sang, tiễn đưa năm cũ bước sang năm mới. Xong rồi đốt pháo. Pháo nghĩa là cái gian nhà này bắt đầu đốt là nhà khác cái gian hết cả. 12 giờ đêm là cúng giao thừa. Thế xong đâu vào đấy thì là yên rồi. Sang đến ngày hôm sau là ngày mùng 1. Thì lúc bây giờ là không có cúng bái gì nữa. Thắp hương, trái cây hoa quả, mứt. Đấy, cái người Bắc là rất là trọng, thận trọng về cái vấn đề mứt. Một đĩa mứt, các thứ mứt, mứt bí, mứt hồng, mứt nghĩa là bốn thứ cơ. Bao giờ cũng có mứt bí, mứt sen, mứt hồng, cái quả hồng tàu. Với lại một cái mứt nữa là bốn thứ. Một còn một cái nữa là cái gì ấy nhỉ?
Thường thường là mứt bí, mứt quất.
Mứt quất. Ờ, bao giờ cũng có mứt quất. Thế giờ nhà nào mà có cô, các cô, con gái mà làm mứt thì mứt dứa. Thế thì là bảy ngày mùng 1 Tết là cúng chay. Chỉ có vậy thôi. Thế rồi thì là gia đình thì là đi lễ chùa. Lúc bây giờ mới gọi là 12 giờ đêm, xin lỗi, lại còn một cái vấn đề này nữa.
Đi hái lợn.
12 giờ đêm cúng bái xong lại đi ra ngoài đường. Giờ về sông đất. Cái đó là thận trọng lắm. Mình phải đi ra, mình về mình sông đất. Chứ mình bảo rằng ngày mai ngộ nhỡ người lạ hay là hay là ăn mày ăn xin hay là bất cứ nó đến nó gõ cửa nó vào nó sông đất thì chui cả năm. Nghĩa là nhiều cái tín
hơi vớ vẩn.
Nó gọi là
mê tín dị đoan.
Mê tín dị đoan. Mình không làm thì mình áy náy suốt đời, suốt năm.
Nhưng mà mình cũng biết là vô lý.
Mình phải làm cho bằng được. Mà lạnh lắm. Ngoài Hà Nội ấy mà. Thế thì là ngày mùng 1 Tết thì không có nấu nướng gì hết. Bây giờ mới gọi là đi lễ. Việc thứ nhất là đi lễ, đi chùa. Ở Hà Nội thì bao giờ cũng đi chùa Ngọc Sơn, chùa Bà Đá. Có mấy cái chùa ấy là danh tiếng. Hoặc là đi mấy cái đền, đền Quan Thánh, đền Ngọc Sơn, rồi cái đền, còn một cái đền nữa, đền Bà Triệu. Đấy. Thế thì người mà thuần túy Việt Nam thì phải đi cho bằng được. Nghĩa là mình có như là một cái niềm tin phải đi lễ. Thế thì lúc bây giờ là ngày mùng 1 Tết là trong nhà là bàn thờ các thứ hương hoa cúng bái, nhưng mà không có tiếp khách, không có gì cả, là xuất hành ra đi. Thì đi chùa hay là đi lễ các đền. Thế thì bác nhớ có một cái năm đó, cái đền Ngọc Sơn là ở cái hồ Hoàn Kiếm,
cầu Thê Húc,
là đặc biệt nổi tiếng lắm. Là thiện nam tín nữ là phải đi đền Ngọc Sơn. Nó có ngay cái tháp rùa mới lại tất cả bao nhiêu cái lịch sử của thành phố Hà Nội là nó ở cái hồ Hoàn Kiếm. Thế thì các bà các cô 12 giờ đêm xuất hành đi lễ chùa mới đi lễ đền. Những người nào ở cái vùng nào thì người ta đi. Thế thì nhưng mà ai cũng tin tưởng là cái đền Ngọc Sơn
là thiêng
với lại nó có một cái sự mình cần phải đi cái đền Ngọc Sơn. Nếu không thì trong lòng nó không được yên tâm. Thế thì các bà các cô, phần nhiều là đàn bà, các bà các cô là 12 giờ đêm giao thừa ăn mặc lịch sự lắm, đi vào lễ chùa. Một là lễ Phật, hai là lễ đền quan, đền mấy vị không biết lúc bây giờ gọi là cái gì nhỉ, các quan hay là các
quan thánh ạ, đền quan thánh
chùa mấy đình ấy. Mấy vị đình chùa là thông thường là không phải là Phật.
Đền có cái đền những, Đức Trần Đạo ở trong,
những
đó,
cái vị thần linh gì đó
có Đức Trần Đạo trong.
Thế thì đi đông quá mà cái đền, cái cầu Thê Húc bằng gỗ nó có mấy cái chân. Thì thông thường người đi ra đi vào rất là thưa thớt. Thì cái đêm giao thừa, cái năm đó không hiểu là vì cái lý do gì đi đông lắm. Các bà các cô mà rất lịch sự ăn mặc, nghĩa là ngày Tết mà ăn mặc nghĩa là vàng đeo ngọc dắt, nghĩa là sang trọng lắm. Cứ nườm nượp. Cái cầu nó sập. nó cái mấy cái chân cầu nó không chịu nổi.
Ôi trời ơi.
Nó lung lay xong nó.
Ôi trời ơi. Wow.
Bao nhiêu người rớt xuống hồ.
Ôi
trời ơi, cái Nam Mỹ nghĩa là khủng khiếp. Thế rồi thì là, nhưng mà Nam Mỹ thì cô không có đi. Mình gia đình nhà này thì không có đi những cái chuyện đó. Mình lễ giao thừa các thứ xong ông ở đấy thì là mình ở trong nhà pháo cái gian lên, pháo các nơi là cái gian lên. Thế nhưng mà thôi, xuất hành đi ra đầu đường, bây giờ về thế là đủ rồi, không có đi chùa đi đình gì hết cả. Đến lúc nghe thấy là cái cầu nó sập.
Ôi giời ơi.
Rồi thành phố nó phải cho ambulance với các thứ pompier.
Vâng.
Để đi vớt.
Ôi giời ơi.
Các bà các cô lên. Ôi giời ơi.
Khốn khổ.
Nghĩa là nó nhiều cái giai thoại khủng khiếp.
Bác bác tả cho cháu nghe thử một
sao người... có bác chả nghe thấy cái gì cả.
Một người phụ nữ nào đó mà họ rất là lịch lãm của Hà Nội thời đó đó, thì cái cách ăn mặc như thế nào ạ?
À? Ôi giời ơi, lúc bây giờ hãy còn cổ, nhưng mà bắt đầu gọi là tân thời thì các bà mà răng đen ấy là trộm răng.
Vâng.
Lúc trước cái thời mà bác còn trẻ, lúc bây giờ là vào cái khoảng chưa đến 20 tuổi, thì thông thường các thiếu nữ những gia đình cổ phải rụng răng.
Vâng.
Rụng răng đen.
Vâng.
Thế còn phải răng trắng nhờn mới thế nọ thế kia này.
Chỉ có me tây thôi.
Me tây, ừ. Với lại bị coi thường lắm.
Vâng.
Con nhà lịch sự, con nhà gia giáo.
Vâng.
Là phải rộn răng.
Vâng.
Thế thì cái thời đó có cái bà gọi là bà Trịnh Thục Oanh.
À, vâng.
Bà ấy là hiệu trưởng trường Hàng Cốt và trường Lò Đúc.
Vâng.
Lúc bây giờ chỉ có hai cái trường lớn, đấy là trường tiểu học.
Vâng.
Chứ còn trung học thì có trường Bưởi, thì phải đỗ certificate là cái này ấy, là gọi là cái bằng tên nó là cái gì bây giờ quên mất rồi, nhưng mà ngày xưa nó là certificate. Đỗ được cái bằng đó, học tiểu học lên đến lớp nhất thi đậu có bằng certificate thì mới được phép nộp đơn thi vào trường trung học. Mà trường trung học độc nhất của người Việt Nam mình, con trai là trường Bưởi. Chính nó là gọi là trường trung học bảo hộ. Lycée du Protectorat. Mình cái thời là thời Pháp thuộc mà.
Vâng.
Còn thì có một cái trường Pháp, Lycée Albert Sarro.
Vâng.
Là dành cho con người Pháp hay là những dân Việt nhưng mà gốc dân Tây.
Vâng.
Vào trường đó.
Vâng.
Còn bên trường con gái thì có trường ấy gọi là trường Đồng Khánh.
Vâng.
Ở phố Đồng Khánh.
Vâng.
Mà nôm na gọi là trường Hàng Bài.
Vâng.
Thì học cho đến lớp đệ tứ.
Vâng.
Mà ngày xưa nó không gọi là đệ tứ.
Vâng.
Ngày xưa nó là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam.
Vâng.
Thì cũng gọi là cắt về man nê nữa.
Những cái bà mà đi Tết như thế, họ mặc thế, mà người, nếu mà là người sang trọng thì mặc
thế
sao
thì
ạ?
Đến mấy cái trường nó như vậy mà xuất thân ở mấy cái trường nghĩ là oai vệ lắm.
Vâng.
Thế thì ngày Tết các bà các cô bao giờ cũng mặc áo gấm.
À vâng.
Áo gấm.
Vâng.
Mà nó nhập cảng từ ở bên tàu qua.
À vâng.
Bay áo gấm.
Vâng. Gấm thấp
sang lắm, lịch sự lắm.
Vâng.
Mặc quần sa tanh đen.
Vâng.
Thế đến lúc bây giờ nó cải cách, có cái ông đó gọi là ông
Cát Tường.
Cát Tường Lơ Nguyên.
Vâng.
Ông cải tổ.
Vâng.
Bây giờ không có mặc quần đen, mặc quần trắng.
Vâng.
Áo dài có cổ, nghĩa là khác hẳn ngày xưa là cứ phải mở cái cổ thế này.
Vâng.
Ừ.
Vâng.
Để cài khuy này.
Vâng.
Bây giờ ông ấy cải cách, ông ấy làm có một cái cổ cài khuy vai.
Vâng.
Thế rồi tóc thì các bà thì phải vấn tóc.
Vâng.
Nếu mà cổ một tí nữa thì vấn khăn.
Vâng.
Nhưng mà sau này tân thời rồi mới được vấn tóc,
tức là vấn tóc trần đấy ạ,
để vấn tóc trần,
vấn tóc trần
không có cái độn tóc ở trong.
Vâng.
Thế thì về sau có cái bà Trịnh Thục Oanh này, bà ấy đi Tây, bà ấy là người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đầu tiên mà đi Pháp.
Vâng.
Gia đình bà ấy Tây cách lắm.
Vâng.
Một cái gia đình có ông em là ông Bùi Tường Chiểu.
Vâng.
Là luật sư.
Vâng. Sao bà ấy họ Trịnh mà ông đó lại họ Bùi ạ?
Toàn những người đỗ đạt cao lắm ạ. Toàn du học bên Pháp về nhé.
Vâng. Vâng.
Chứ trường ở Hà Nội.
Cái lớp đầu tiên mà đi du học.
Vâng. Chứ Hà Nội lúc này chưa có.
Vâng.
Những ông này là nhà giàu và nhà nghĩa là quyền quý lắm.
Vâng.
Thì là người con đi du học bên Pháp.
Vâng.
Thì không biết là có đỗ đạt gì hay không, nhưng mà về là toàn là ông cử rồi ông.
Vâng.
Nghĩa là oai lắm.
Vâng.
Thế thì cái bà Trịnh Thục Oanh đó, bà ấy cải cách, không để cái búi tóc, không gì, cắt tóc ngắn.
Vâng.
Cắt tóc ngắn
phi dê lên.
Ờ. Nghĩa là một cái sự gọi là cách mạng ghê lắm.
Vâng.
Xong rồi không để răng đen.
Vâng.
Cạo răng đen.
Vâng.
Thế là phải đi cạo răng.
Vâng.
Thế xong rồi áo quần ngày trước ăn mặc thật là nó cổ điển lắm.
Vâng.
Ok. Thì lúc bây giờ tân thời áo dài lơ mưa, rồi thì là đi giày cao gót. Mà bác còn nhớ nó có một cái tiệm giày, nó gọi là tiệm quận chúa. Ôi giời ơi.
Vâng.
Sang trọng lịch sự mà đắt lắm.
Vâng.
Phải những các bà con quan đi giày quận chúa. Thế thì nghĩa là cả một cái kỷ niệm mà để Yên còn nghĩ cái gì.
Nhưng mà bác này, cái ngày xuân đó đó, mà ngày mùng 1 xuất hành đi chơi, đi chùa viếng này, đi viếng đi lễ chùa chẳng hạn, bác mặc gì?
À, bác thì là một cái gia đình cũng rất là lịch sự.
Vâng.
Rất là cổ kính.
Vâng.
Thì lúc bây giờ mới đi học.
Vâng.
Hãy còn là nữ sinh.
Vâng.
Nhưng mà gia đình theo mới.
Vâng.
Bà mẹ của bác, bà cụ cũng có học trường Hàng Gót.
Vâng.
Mà thời đó học đến lớp 3 là đã hoàn toàn tiếng Pháp nhé.
Vâng.
Bắt buộc obligatoire là phải nói tiếng Pháp. Tiếng Việt Nam ít dùng lắm.
Vâng.
Thế xong rồi bà cụ lấy chồng, ông cụ là bác sĩ.
Vâng.
Thì cái thời đó những các bác sĩ, y sĩ gì đó là cứ phải đổi hết tỉnh này qua tỉnh khác. Thì giao thiệp với lại những cái người quan ở những cái thành tỉnh như chứ không có thành phố, ở những cái tỉnh nhỏ toàn là người Pháp. Chánh sứ thì chánh sứ, để phó sứ, rồi giám đốc kho bạc, giám đốc những cái quái quỷ gì toàn là người Pháp. Thế thì phải giao thiệp với người Pháp, thành ra là các cụ tối tân lắm, nói tiếng Pháp nghĩa lầu lầu. Thế thì mẹ cô thì cứ bảo rằng về sau bà cụ bảo rằng nhiều cái chuyện mà nó bị sai lầm xuyên tạc thì phải bút sự cu duy. Thế cụ bảo
khâu miệng lại
kinh không. Bush Kuzi không nghe mà không nói, mình phải nói ra là bị xuyên tạc.
Ừ.
Sợ lắm cơ cháu ạ. Cứ nhớ là cái thời đó mình đi học ở cái trường Đồng Khánh Hà Nội là oai lắm, toàn những con nhà nghĩa là lịch sự hết sức, thi đậu ở cái trường Đồng Khánh ấy.
Vâng.
Trời ơi, cái công cua năm rê của nó.
Vâng.
Cháu có thể tưởng tượng là vào cái lớp đệ thất bây giờ ấy mà.
Vâng.
Lúc bây giờ gọi là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ.
Vâng.
Phải biết dành dọt hết tất cả histoire, geography, rồi thì là lơ sông đờ sô, rồi cái gì.
Vâng.
Ăn xanh măng menage.
Vâng.
Vào làm bài, cho bài viết. Lại oran nữa.
Vâng.
Qua hai cái giai đoạn đó mới được vào học cái trường Đồng Khánh Hà Nội.
Vâng.
thành ra là oai lắm.
Vâng. Thế Tết thì bác mặc như thế nào?
Tết thì là trước Tết thì bà mẹ mua một sấp gấm.
Vâng.
Mà bác còn nhớ tên cái tiệm, nó gọi là soiree. Ngày xưa toàn dùng tiếng Pháp.
Vâng.
Soiree.
Vâng, soiree.
Ở phố Hàng Ngang.
Vâng.
Là một cái tiệm nó nhập cảng gấm vóc từ bên Thượng Hải.
Vâng.
Nó đầy đủ, nó những cái vải gấm nó cứ từng cái thế này. Thì là bà cụ mua nguyên một cái sấp gấm đó về.
Vâng.
Bà thợ may thì là thợ may của gia đình.
Vâng.
Quanh năm ngày tháng ông ấy may áo dài cho các cô.
Vâng.
Thế là đến đo.
Tức là họ đến nhà mình họ đo.
Họ đến nhà.
Vâng.
Nhà này có bốn cô con gái.
Vâng.
Thì bác là con gái đầu lòng.
Vâng.
Rồi đến cô thứ nhì là cô Lan Anh.
Vâng.
Cô thứ ba là cô Khuê Dung.
Vâng.
Cô thứ bốn là cô Hồng Ngọc.
Ừ, bốn cô con gái. Dạ.
À, bốn cô con gái. Thì bác với lại cái cô Lan Anh học trường Đồng Khánh.
Vâng.
Cô Khuê Dung này năm đó nó có cái trường Bà Sơ.
Vâng.
Cô Văn để do dô.
Vâng.
Thì bây giờ cho cô ấy đi học cái trường đó.
Vâng.
Thế là cô ấy biết tiếng Pháp.
Vâng.
Còn cái cô Ngọc thì giờ ương ương chẳng học ra cái gì cả, không có bằng cấp gì hết.
Vâng.
Thế thì mình ở cái trường Đồng Khánh Hà Nội sang trọng lịch sự lắm. À, ngày Tết áo gấm là đi bao giờ cũng đi lễ chùa rồi về để xông đất.
Vâng. Thế tức là may áo gấm ạ?
À? Áo gấm.
Bác mặc áo gấm. Bác có nhớ gấm. Cái áo gấm nó như thế nào không?
Áo
màu
gấm
gì?
Tức
nó
là
màu gì?
Nó là một loại sa tanh.
Vâng.
Xong rồi nó thêu.
Vâng.
Nó dệt chứ không phải nó dệt.
Vâng.
Cái thì nó thêu rồng, cái thì nó vâng. thêu con phượng.
Vâng.
Rồi hoa rồi.
Vâng.
Mà bao giờ cũng là màu vàng.
À.
Màu vàng gọi là như là vàng vàng ấy.
Vâng.
Đấy.
Vâng.
Rực rỡ.
Vâng.
Để mỗi người một cái áo gấm.
Thế tức là mua một nguyên một sấp như thế, tức là bốn chị em mặc và cùng một vải với nhau.
Bốn, hai cái cô út.
Vâng.
Thì học trường đầm.
Vâng.
Thì các cô lại mặc đầm.
À vâng.
Mặc đầm, áo đầm.
Áo đầm nhưng mà cũng may bằng gấm
thì,
à?
À thì lại có một tiệm thợ may riêng.
Vâng.
Còn mình thì bác mới lại cô em ruột là cô Lan Anh.
Vâng.
Thì lại thợ may riêng.
Vâng.
Đến đo đếc xong rồi thì là sáng mùng một Tết là cứ đúng bộ như thế, thắng bộ nghĩa là lịch sự lắm, oai lắm.
Thế rồi bác chải đầu như thế nào?
À, thế thì cái bà Trịnh Thục Oanh đó, bà ấy cải cách, bà ấy cắt tóc ngắn,
vâng.
không có búi tóc, không có vấn tóc, bà ấy cắt tóc ngắn. Thế nhưng mà những các gia đình cổ không dám, cho là cái đó nó ghê gớm quá, không dám cắt tóc, vẫn cứ để cái tóc dài. Thì có người thì vấn tóc, còn đa số thì búi tóc. Thế nhưng mà bác thì lúc bây giờ nghĩa là cũng là tân thời lắm rồi, tết đuôi sam,
à
hai cái đuôi sam.
Vâng.
Xong rồi cho nó vòng
quấn ở đằng sau, vòng lên
vòng đằng sau.
Vâng, vâng, vâng.
Vẫn còn tóc.
Vâng.
Nhưng mà nó không có lõa xõa.
Vâng.
Đấy,
vòng ngắn lên.
Nghĩa là
vâng.
gọi là tết đuôi sam.
Vâng.
Lịch sự lắm.
Vâng. Thế nữ trang thì bác đeo gì?
Nữ trang kiềng vàng.
À.
Bao giờ cái nữ trang đặc biệt của người Bắc ấy.
Vâng.
Là cái kiềng vàng.
Vâng.
Nhà nào cũng mỗi cô một cái kiềng vàng.
Vâng.
Chứ còn hoa tai thì là hoa kim cương đấy nhé.
Vâng.
Chứ không có phải đeo lăng nhăng những đồ phong tây gì đâu.
Vâng.
Mà lại không có kẹp sỏ lỗ tai.
Sỏ. Vâng.
Sỏ lỗ tai.
Vâng. Vâng.
Thế
còn vòng ạ? Vòng tay thì sao
ạ? À. Xuyến.
Xuyến, vâng.
Ba cái xuyến.
Vâng, tức là cùng cái bộ với cái kiềng.
Cái này thì, với cái này nó đi với nhau.
Vâng.
Nhẫn thì là toàn là nhẫn hột, nhẫn
ngọc.
Kim cương, chứ không có hột xoàn. Hột xoàn là tiếng Nam.
Vâng, vâng.
Ngoài bác gọi là kim cương.
Dạ.
Thì là đeo nhẫn.
Vâng.
Hai ba tầng nhẫn.
Vâng.
Nếu rồi có nghĩa là giàu có mà nhà nào các cô cũng.
Thế giày thì bác đi giày gì?
Hả?
Giày, bác đi giày gì?
À. Thế thì thông thường thì đấy bác đã nói là có cái tiệm quận chúa.
Và
khi trước thì các bà các cô ở ngoài Bắc ấy thì là đi cái đôi không phải là giày
mưa,
nó là giày giày mang cá,
giày mang cá
gọi là giày mang cá
nó thì chỉ là có nó cái mũi đằng trước thôi,
đằng trước này này,
vâng vâng,
nó có một tí gót,
vâng,
mà bao giờ cũng phải có gót,
vâng,
lịch sự lắm,
vâng.
Đến lúc về sau cái bà thủ quan bà ấy cải cách đi xăng đan, xăng đan,
vâng,
cột vào chân thế này,
vâng,
nhanh đi nhanh nhẹn. Ôi giời ơi, thế thì gia đình nhà cô cũng gọi là cũng theo thời lắm.
Vâng.
Ngày Tết là mấy cô là áo gấm vàng,
vâng,
đi giày giày mang cá,
vâng,
thế rồi thế là
quần trắng ạ, quần trắng
ở yên ở trong nhà thì không có được đi đâu hết,
nhưng mà quần trắng ạ,
mặc quần trắng,
vâng, quần trắng. Tết Tết thì học trò có làm gì cho trong trường cho thầy không ạ?
Hả?
Biếu quà gì thầy không ạ?
Tết à?
Vâng.
Tết hình như là họ cho phép có thể là một cái gút tê.
Vâng.
Con măng ở một cái tiệm Tây.
Vâng.
Lúc bây giờ chỉ toàn tiệm Tây hết.
Vâng.
Nó thuộc nia một cái rơ pa, vâng, nó như là một cái sandwich hay là, vâng, cái gato hay cái gì.
Vâng.
Mỗi người một phần.
Vâng.
Ngồi ở trong lớp ăn. Ồ. Đấy là ngày Tết đấy.
Vâng.
Thế còn về sau này họ cải cách, họ dẹp hết những cái đó, không có ăn uống gì cả.
Thế nhưng mà nghe bác kể từ nãy đến giờ đó thì các bà các cô thì đi lễ xuân với nhau này. Rồi còn bác thì con gái ở trong nhà cũng diện lắm, đẹp lắm, nhưng mà không được đi đâu cả.
Không được đi đâu.
Ở trong nhà thôi. Ừ. Thế thì làm sao lấy chồng ạ? À? Làm sao quen nhau ạ?
À? No. Có bà mối.
À.
Nó Andrometer rồi. Có những cái bà ấy gọi là bà mối.
Vâng.
Nó quen nhà này có ông cậu con trai, quen nhà này có cô con gái.
Vâng.
Thế thì họ họ làm họ mách là mối.
Vâng.
Ngày trước nó gọi là bà mối.
À.
Nhưng mà nó là một cái bà nghĩa như là thông gian.
Vâng.
Nó giới thiệu.
Vâng.
Nó giới thiệu nhà này, nó bảo ở nhà này là cái nhà kia có ba cô con gái mười mấy tuổi đấy, thì nếu mà con muốn là cho con được lập gia đình thì đến để xin người ta cho được
đi hỏi,
xin được gặp,
vâng,
xin được nói chuyện,
vâng.
Thế là họ lại nói cho cái nhà gái này là có cái nhà giai đó thì người ta muốn đến để người ta xem mặt các cô,
vâng,
thì bà ông bà vui lòng cho người ta đến để người ta, vâng, xem mặt.
Vâng.
Ngày trước gọi là xem mặt.
Vâng, xem.
Thế thì là hai bên mà thỏa thuận.
Vâng.
Thế thì là hẹn ngày lại phải đúng ngày lành tháng tốt.
Vâng.
Thì cái gia đình nhà giai xin đến để gặp gia đình nhà gái.
Vâng.
Thế hai bên trao đổi bằng lòng hòa thuận.
Vâng.
Cái tuổi tuổi hợp
xem
cái này thế khác thì nhận lời. Thế thì là hẹn.
Thế bác làm sao bác gặp bác trai?
Hả?
Còn bác trai làm sao bác gặp bác trai?
À đấy, thế thì đầu đuôi ấy thì là có cái bà đó. Cái bà đó thì bà ấy bị quen cái gia đình bác trai ở phố lại là gọi là phố Hàng Bát. Mà gia đình nhà bác thì ở phố Hàng Cót.
Vâng.
Thế thì bà đó lại là ra trong cái gia đình của một cái nó liên lân la quan. Cái bà bác là chị ruột của mẹ của bác. Thì có một cái bà em chồng hay là chị chồng hay cái gì đó quen với cái bà đó.
Vâng. Thế là cứ quen qua quen lại
giới thiệu. Họ quen biết người kia.
Vâng.
Thế thì mới họ nói rằng thì là có cái cậu này mới tốt nghiệp tú tài. Úi dồi ôi, tú tài là oai lắm.
Vâng.
Thì muộn tôi muốn giới thiệu cho gia đình bố cô là ông đốc,
vâng,
gọi là cứ gọi là quan đốc,
vâng,
thì mấy cô này và lúc bây giờ bác học ở trường Bưởi,
vâng,
đi xe đi protectora văn xe,
vâng,
oai lắm,
vâng,
không có phải là chuyện đùa đâu nhé,
vâng,
ít người học lên đến đệ nhị cấp lắm,
vâng.
Thế thì bây giờ cái gia đình đó có cái cậu đó, cậu ấy mới thi đậu tú tài mà muốn giới thiệu thì ông bà có bằng lòng có thuận không? Thế Thế thì chứ như bà mẹ cô thì bảo rằng nhà mình tới 4 con gái. Nghĩa là mà thời là đương thời chiến tranh. Đương đơ xem nghe mông đi ăn.
Vâng.
Nhật nó ném bom với lại cái gì kinh khủng lắm.
Rồi năm 40 mấy ạ.
Ờ, dạ. Lúc bây giờ cái thời đó ghê lắm.
Kính thưa quý thính giả, 1975, 2025, đã 50 năm, người Việt không còn những cái Tết như xưa tại miền Nam, dù ở trong hay ngoài giải đất hình chữ S. Mang xin gửi đến quý thính giả một phần ký ức của một nhà giáo dục nữ đã đóng góp vào việc giáo dục không biết bao nhiêu lớp phụ nữ Việt của miền Nam một thời tự do. Như một lời tạ ơn cuối năm với lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm Ất Tỵ vui khỏe, hạnh phúc và an lạc. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi, mùa xuân đã rời và dị vãng, mà xuân nay vẫn còn dư hương. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, gặp nhau khi pháo vang cuối đường, tay khép áo xanh nhìn không nói, lạc hồn về cõi tiên nào đây. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, sợ khi tan biến bao kỷ niệm, sợ áo xanh phai màu năm tháng, sợ xuân chưa hết mà đông sang. Nên tôi tìm lại một mùa xuân, người xưa không biết lạc phương nào, không biết khi xuân về trên áo màu xanh năm đó còn xanh không. Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi, khi cuối thu mùa đông vẫn rơi, khi áo xanh đã vượt sông dài, khi pháo xuân này thương nhớ khôn nguôi. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, dù không mong đến chuyện tương phùng, dù tháng năm trôi và xa vắng, và xuân nay khác biệt xuân xưa. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, mùa xuân năm đó chưa thấy lại, tôi vẫn đi trong chiều xuân tai, tìm để mà tìm như thế thôi. Vượt sông dài khi phải... con xuân này thương nhớ khôn nguôi. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, dù không mong đến chuyện tương phùng, dù tháng năm trôi và xa vắng, và xuân nay khác biệt xuân xưa. Tôi đi tìm lại một mùa xuân, mùa xuân năm đó chưa thấy lại. Tôi vẫn đi trong chiều xuân tai, tìm để mà tìm.